Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2019. Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lên án các trang mạng xã hội và một số nhà báo của Trung ương vì đã đưa thông tin xấu về vấn đề Thủ Thiêm cũng như gợi ý một số vấn đề nhạy cảm gây phiền phức cho địa phương. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng về vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược an ninh vào lúc Trung Quốc làm khu vực lo ngại. Hồng Kông xét xử 44 người về tội gây bạo loạn tại cuộc biểu tình gần đây.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 30 tháng 7 loan báo khởi xướng các cuộc điều tra mới về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp để quyết định xem sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia và Canada có bán tháo sang Mỹ hay không và để xem các nhà sản xuất từ các nước này có nhận trợ cấp từ chính phủ hay không. Thông báo của Bộ đề ngày 30 tháng 7 cho biết các cuộc điều tra này được khởi xướng dựa trên yêu cầu của Liên minh Thương mại Tháp Gió, gồm nhiều công ty sản xuất tháp gió tại Mỹ. Thông cáo nói nếu Bộ Thương mại Mỹ phát hiện từ cuộc điều tra này và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ phán quyết rằng hàng xuất khẩu được trợ cấp hoặc bán phá giá từ các nước vừa kể gây tổn hại cho ngành sản xuất tháp gió của Mỹ, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp thuế lên các sản phẩm đó theo con số phá giá và trợ cấp tìm thấy. Vẫn theo thông cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái, Hoa Kỳ nhập khẩu tháp gió từ Canada, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam trị giá lần lượt khoảng 60,2 triệu, 37,4 triệu, 50 triệu và 21,4 triệu đô la. Các công ty nước ngoài định giá sản phẩm của họ trên thị trường Mỹ dưới chi phí sản xuất hoặc thấp hơn giá ở thị trường xứ họ thì bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Các doanh nghiệp nào nhận trợ cấp từ nhà nước sở tại thì bị Mỹ đánh thuế chống trợ cấp. Các loại thuế này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trên thị trường Mỹ.
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31 tháng 7 lên án các trang mạng xã hội và một số nhà báo của Trung ương vì đã đưa thông tin xấu về vấn đề Thủ Thiêm, hoạch hỏi và gợi ý một số vấn đề nhạy cảm gây phiền phức cho địa phương. Phát biểu của ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Văn Minh nói tại hội nghị rằng: "Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, một số trang mạng xã hội đưa thông tin không chính thống và xấu về vấn đề Thủ Thiêm. Chính vì vậy, theo ông, các đơn vị không nên né tránh hoặc đối đầu với báo chí. Thay vào đó, hãy gặp gỡ báo chí với tinh thần thiện chí cầu thị để trao đổi, cung cấp thông tin chính thống kịp thời." Trích báo Tuổi Trẻ. Ngoài ra, ông Lê Văn Minh còn nêu lên tình trạng một số phóng viên báo chí thuộc các hội của Trung ương không có thẻ nhà báo mà chỉ có giấy giới thiệu của cơ quan, đã hoạch hỏi và gợi ý một số vấn đề nhạy cảm, gây phiền phức cho địa phương. Vẫn theo Thanh Niên. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, thông tin về việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vận động nhà thờ và dòng bến Thánh giáo Thủ Thiêm giao đất để chính quyền làm đường ven sông đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cho nhiều ý kiến trong công luận tỏ ra bất bình vì thái độ tiền hậu bất nhất và nuốt lời hứa của chính quyền. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các lãnh đạo thành phố trong dịp đi thăm chúc Tết nhà thờ và dòng bến Thánh giáo Thủ Thiêm đã hứa sẽ giữ lại hai cơ sở tôn giáo này. Nói với VOA về động thái vận động của chính quyền, bà Trương Thị Yến, một trong số những người dân bị cưỡng chế giải tỏa nhà liên quan đến dự án Thủ Thiêm, nói rằng bà không còn tin vào bất cứ lời hứa hay thông tin chính thức nào từ chính quyền sau khi đã bị bội tín hết lần này đến lần khác. Bà nói với VOA.
Những cái bình luận, những cái người dân chân thật, bây giờ nó nói cái gì cũng thật tình hết. Những cái gì sai nó sai, những gì trái nó trái.
Người phụ nữ đã có thâm niên đi khiếu kiện hơn 20 năm nói, bà nghi ngờ chính quyền lại lấy đất của hai cơ sở tôn giáo trên để phân lô bán nền, chứ không có đường ven sông nào hết, như đã từng làm với chùa Liên Trì trước đây. Nhà thờ Thủ Thiêm và dòng bến đánh giá Thủ Thiêm được xem là hai di sản văn hóa của khu vực vì là những công trình kiến trúc tôn giáo đầu tiên ở Thủ Thiêm được xây dựng từ những năm 1840 và 1859. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến từ các nhà chuyên môn và phản đối ôn hòa từ các tu sĩ và người dân, chính quyền thành phố nhiều lần tìm cách ép buộc các tu sĩ phải di dời và bàn giao cơ sở tôn giáo của họ cho nhà nước. Sau khi phá dỡ một trong ba khu nhà của trường tiểu học Thủ Thiêm, vốn thuộc sở hữu của dòng bến thánh giáo Thủ Thiêm trước đây, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 5 năm ngoái ra quyết định đấu giá 9 lô đất vàng, trong đó có cả nhà thờ Thủ Thiêm và dòng bến thánh giáo Thủ Thiêm. Quyết định này mới đây lại được chính quyền nhắc đến, sau một thời gian tạm lắng xuống vì những phản đối, khiếu nại mạnh mẽ từ người dân và công luận, dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra chính phủ phải vào cuộc để làm rõ những sai phạm của thành phố trong việc thu hồi và giao đất liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thông tin trên báo chí vào ngày 26 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao cho Ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất trong khu vực này để đưa ra đấu giá. Lý do là để giúp cho ngân sách không bị thất thoát và thu hút nhà đầu tư, sau khi kết luận của thanh tra chính phủ nói rằng chính quyền thành phố đã có nhiều sai phạm và yêu cầu phải thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng BT không đúng quy định. Riêng với khu đất thuộc khuôn viên nhà thờ Thủ Thiêm và dòng bến thánh giá Thủ Thiêm, chính quyền nói sẽ vận động đại diện hai công trình tôn giáo này để họ bàn giao đất cho thành phố thi công tuyến đường ven sông Sài Gòn. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm bắt đầu được triển khai quy hoạch từ năm 1996, đã đẩy hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất suốt hơn 20 năm qua sau khi chính quyền cưỡng chế giải tỏa nhà cửa của họ.
Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng với VOA Việt ngữ về vụ đối đầu của tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc gần một giàn khoan thăm dò của nước này ở bãi Tư Chính, tuyên bố mạnh mẽ phản đối bất kỳ hành động nào gây căng thẳng ở Biển Đông. Khi được hỏi về phản ứng trước tin tàu hải cảnh của Trung Quốc có động thái đe dọa các tàu của Việt Nam phục vụ giàn khoan dầu Haku Ryu 5 của Nhật mà tập đoàn Nga Rosneft thuê thăm dò ở lô 06.1 ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc liên quan tới vấn đề này. Nói chung, chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định của khu vực và là một mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt có đoạn. Nhật Bản luôn ủng hộ việc tuân thủ hoàn toàn luật pháp trên biển và muốn nhấn mạnh với tất cả các nước liên quan về tầm quan trọng của các nỗ lực tiến tới giải pháp hòa bình dựa trên luật lệ quốc tế nhằm giải quyết các tranh chấp, không sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép. Phản ứng của chính phủ Nhật không đề cập tới câu hỏi Tokyo đã hỗ trợ gì cho công ty khoan thăm dò Nhật Bản GDC vốn sở hữu giàn khoan Hakuryu 5. VOA tiếng Việt cũng đã liên lạc với JDC nhưng tới ngày 31 tháng 7 vẫn chưa nhận được phản hồi. Theo thông tin đăng tải trên trang web của công ty này, giàn khoan Hakuryu 5 hôm 12 tháng 5 2019 bắt đầu hoạt động khoan thăm dò theo hợp đồng với Rosneft Việt Nam BV, công ty con của tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft ở ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. VOA tiếng Việt cũng đã liên lạc với công ty dầu khí Rosneft cũng như chính phủ Nga nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ít ngày sau khi xuất hiện tin tàu chấp pháp của Trung Quốc và Việt Nam đối đầu gần khu vực khoan của công ty Rosneft Việt Nam BV ở bãi Tư Chính, hãng Sputnik của Nga đưa tin rằng Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn tập đoàn này đã thực hiện việc thăm dò. Bất chấp áp lực từ Trung Quốc, Việt Nam mới đây thông báo gia hạn hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Các chuyên gia về Biển Đông từng nói với VOA tiếng Việt rằng sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh, cũng như đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tin cho hay các quan chức ngoại giao của Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Nhật sẽ có mặt ở Bangkok trong tuần này để tham dự các sự kiện ngoại giao với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Vấn đề Biển Đông được cho là nằm cao trong nghị trình, nhưng hiện chưa rõ sự việc bãi Tư Chính có được đề cập cụ thể trong các cuộc gặp hay không. Trong tuyên bố hôm 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng không hàng hải, đề cao thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia như được xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu nói trên vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia ở khu vực và trên thế giới, nữ phát ngôn viên nói. Theo nhận định của giáo sư Khan Thayer, chuyên gia người Australia về Việt Nam, tuyên bố này cho thấy Hà Nội để ngỏ lời mời các cường quốc như Mỹ, Nhật, Pháp và Anh hỗ trợ Việt Nam về mặt chính trị, ngoại giao và vật chất. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay tuyên bố chỉ đàm phán giải quyết vấn đề Biển Đông với các quốc gia trực tiếp liên quan. Đài truyền hình Việt Nam đưa tin, hôm 30 tháng 7, Cục Kiểm ngư đã tiếp nhận hai tàu do Nhật Bản tài trợ để tăng cường khả năng thực thi pháp luật về thủy sản, cũng như hỗ trợ ngư dân khai thác hợp pháp trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Tokyo hiện cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Bắc Kinh trên biển Hoa Đông, quanh quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tàu hải cảnh của hai nước cũng từng nhiều lần vần nhau gần quần đảo hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, gây căng thẳng trong quan hệ song phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các sự cố gần đây liên quan đến tàu Trung Quốc ở các vùng biển Đông Nam Á đang làm lung lay lòng tin của khu vực về sự thành thật của Bắc Kinh, muốn thấy hòa bình trên biển, đồng thời tiếp sức cho nỗ lực của Mỹ đẩy mạnh xây dựng liên minh với các quốc gia không khuất phục trước hành động lần tới của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc trên các vùng biển giàu năng lượng ở Biển Đông, kể cả vụ đối đầu tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sẽ là chủ đề trong nghị trình thảo luận tại Hội nghị An ninh giữa các ngoại trưởng ASEAN và đại diện các cường quốc thế giới vào ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 8. Trong số các cường quốc đó có Hoa Kỳ, nước đã đề ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thách thức cao vọng bá quyền về hàng hải của Trung Quốc và tìm cách thắt chặt quan hệ với các quốc gia phản kháng lại Bắc Kinh. Ông Nguyễn Hồng Hải, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland, Úc, nói, vai trò của Hoa Kỳ là không thể phủ nhận và rất quan trọng, và họ cần gây thêm áp lực đối với Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế cũng cần phải làm điều đó. Tất cả các bên tuyên bố chủ quyền cần quốc tế hóa điều đó. Việc Việt Nam gần đây kêu gọi tập hợp cộng đồng quốc tế là bước đi rời khỏi những phản ứng thận trọng thường thấy của Việt Nam đối với Trung Quốc, nước tìm cách giải quyết các tranh chấp qua con đường song phương. Theo chuyên gia về Biển Đông Carl Thayer, việc Trung Quốc gần đây gia tăng các hành vi lần tới không phải là điều ngẫu nhiên, mà là một phản ứng đối với chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cũng như vì Hoa Kỳ gia tăng điều động máy bay ném bom và tàu hải quân Hoa Kỳ thực hiện tuần tra ở Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 3,4 nghìn tỷ đô la đi qua hàng năm. Ông Thayer cho rằng Trung Quốc đang tích cực ngăn chặn các nước láng giềng Đông Nam Á tiến hành thăm dò, khai thác các mỏ năng lượng ngoài khơi mà không có sự tham gia của Trung Quốc, đồng thời làm nản lòng các liên doanh nước ngoài. Ông Thayer đưa ra ý kiến, việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật vùng xám chắc chắn sẽ khiến các quốc gia trong khu vực phải có biện pháp đối phó và chống đối. Điều này mang lại rủi ro là các cuộc đối đầu trên biển sẽ leo thang. Bảo vệ quan điểm của Bắc Kinh, đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua nói hôm 29 tháng 7 rằng Trung Quốc cam kết tuân theo luật pháp quốc tế và làm việc tích cực với ASEAN để hình thành bộ quy tắc ứng xử hàng hải trong vòng 3 năm tới. Ông Richard Hadrian, một tay bút kiêm nhà phân tích thường trú ở Manila, đưa ra nhận định. Từ những bên ở đầu chiến tuyến như Hồng Kông và Đài Loan, cho đến Philippines, Malaysia, Indonesia và chắc chắn là cả Việt Nam nữa, quý vị có thể thấy sự chống đối mạnh mẽ của rất nhiều quốc gia nhỏ hơn. Chắc chắn là Washington có không gian chiến lược đó để mà hành động.
Trung Quốc sẽ ngừng cấp giấy phép đi du lịch cá nhân đến Đài Loan áp dụng cho người dân ở 47 thành phố của đại lục kể từ ngày 1 tháng 8. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7, viện dẫn tình trạng quan hệ với Đài Loan nhưng không đi vào chi tiết. Người dân ở đại lục cần phải có giấy phép để du lịch sang Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh phản nghịch thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trước đây chỉ có du khách từ 47 thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải và Hạ Môn được phép tự đi riêng lẻ đến thăm Đài Loan. Du khách đại lục có giấy phép được cấp trước ngày 1 tháng 8 có thể đi theo hành trình ban đầu, nhưng sau ngày đó, khách du lịch chỉ có thể đi theo nhóm. Vụ Du lịch Quốc tế Trung Quốc CITS, đơn vị điều hành du lịch lớn của đại lục cho biết, Hội đồng chuyên trách các vấn đề đại lục của Đài Loan nói họ kịch liệt phản đối và lên án động thái của Trung Quốc. Chính quyền đại lục đã đơn phương hủy bỏ thỏa thuận mà không trao đổi với phía chúng tôi, hội đồng nói trong một tuyên bố. Chúng tôi không vui khi thấy hoạt động du lịch bình thường và sự giao lưu giữa hai bờ eo biển bị gián đoạn bởi các yếu tố chính trị, vẫn theo bản tuyên bố. Lệnh cấm được đưa ra vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 năm 2020. Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ nghi ngại đối với bà Thái Anh Văn từ khi bà trở thành Tổng thống Đài Loan năm 2016. Phía Trung Quốc nghi ngờ bà đang thúc đẩy để Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập. Hành động mới nhất của Trung Quốc được tung ra trong bối cảnh số lượng khách du lịch đại lục đến Đài Loan tăng mạnh trở lại, đạt 1,67 triệu người trong nửa đầu năm nay, tăng 28% so với một năm trước đó, theo các dữ liệu chính thức. Năm ngoái, 2,69 triệu khách du lịch đại lục đã đến thăm Đài Loan, giảm 1% so với một năm trước và giảm 35% so với mức đỉnh năm 2015, theo dữ liệu từ Cục Du lịch Đài Loan.
Triều Tiên sáng sớm ngày 31 tháng 7 theo giờ địa phương phóng nhiều lượt phi đạn chưa xác định rõ là loại gì. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, báo cáo chưa cho biết thêm chi tiết nào. Tuần vừa rồi, Bình Nhưỡng bắn thử hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn, đó là vụ thử phi đạn đầu tiên kể từ khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau hồi tháng trước và nhất trí vực dậy các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Một giới chức cao cấp của Triều Tiên tuần trước nói với một người đồng cấp trong Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc rằng các cuộc thảo luận cấp làm việc nhằm vực dậy đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên có thể sớm khởi sự. Theo Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết ngày 30 tháng 7. Người ta từng kỳ vọng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ gặp nhau bên lề Diễn đàn An ninh Đông Nam Á ở Bangkok trong tuần này, nhưng ông Ri hủy chuyến đi, theo một nguồn tin ngoại giao cho hay. Nguồn tin của Reuters hôm 30 tháng 7 cũng nói rằng dường như ông Ri sẽ không có mặt tại Bangkok. Trả lời báo giới tại Tòa Bạch Ốc hôm 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng, chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Cố vấn an ninh quốc gia Philippines hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7 cho hay chính phủ nước này đã chính thức phản đối ngoại giao Trung Quốc về hai sự cố trên các vùng biển đang tranh chấp. Cố vấn an ninh Hermogen Esperon cho biết trước hết, Manila phản đối việc các tàu chiến Trung Quốc đi ngang qua eo biển Cebu ở vùng cực nam Philippines mà không báo trước. Và thứ hai, 113 tàu Trung Quốc đã ùa đến bao quanh đảo Pagasa do Philippines kiểm soát. Ông Esperon nói Manila không có công văn ngoại giao nào của Trung Quốc yêu cầu cho tàu chiến đi ngang qua eo biển Cebu. Ông nói, lý do phía Trung Quốc viện ra là họ có quyền qua lại vô hại trên tuyến hàng hải một cách bình thường. Theo một nghĩa nào đó thì điều đó đúng, nhưng theo các thông lệ và truyền thống Philippines cũng như thỏa thuận giữa Philippines và các nước, chúng tôi luôn khuyên họ nên có văn kiện ngoại giao, đề nghị Philippines chấp nhận. Ông nói hành vi đó không khác nào với gõ cửa chủ nhà trước khi bước vào. Ông nói chỉ cần họ gõ một tiếng. Cố vấn an ninh Philippines còn cho biết ông đã gửi văn kiện ngoại giao tới Ngoại trưởng Teodoro Losing Jr. để trao cho Trung Quốc văn kiện phản đối vụ hơn 100 tàu Trung Quốc bao quanh đảo Thị Tứ, người Philippines gọi là Pagasa, vào ngày 24 tháng 7. Ông Losing nhắn trên trang Twitter rằng ông đã trao văn kiện ngoại giao cho phía Trung Quốc. Đảo Thị Tứ Pagasa là hòn đảo lớn nhất mà Philippines kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines nói hiện vẫn chưa rõ nguyên do cả 100 chiếc tàu Trung Quốc kéo đến đảo Thị Tứ. Vì thời tiết xấu, các tàu Trung Quốc đã rời khỏi địa điểm này và chạy đến trú ẩn ở đảo Subi, một trong 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây ở Biển Đông với đầy đủ một phi đảo riêng, là địa điểm gần nhất ở đảo Thị Tứ.
Hơn 40 người ra trước một tòa án ở Hồng Kông hôm thứ Tư 31 tháng 7 và bị buộc tội bạo loạn vì vai trò của họ trong một cuộc biểu tình gần đây đã trở nên bạo động khi hàng ngàn nhà hoạt động đụng độ với cảnh sát gần văn phòng đại diện chính của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách ở trung tâm tài chính này sử dụng điều khoản về kết tội gây bạo loạn. Nhóm 44 người đã bị bắt giữ sau khi một cuộc tụ tập ôn hòa hôm 28 tháng 7 tại một công viên ở khu thương mại trung tâm thành phố nhanh chóng biến thành các vụ chạm trán rượt đuổi giữa hàng ngàn người biểu tình mặc đồ đen và cảnh sát. Việc sử dụng luật chống bạo loạn có thể gây phẫn nộ cho các nhà hoạt động, vốn trước đó đã yêu cầu chính phủ tránh sử dụng thuật ngữ bạo loạn khi nói tới các cuộc biểu tình. Tôi không sợ biểu tình. Những gì diễn ra hôm nay chỉ khiến tôi thêm tức giận. Gardner, một người biểu tình 21 tuổi, nói ở bên ngoài tòa án, anh từ chối cho biết tên đầy đủ. Hầu hết các bị cáo được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 128 đô la Mỹ. Tòa án dùng lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 6 giờ sáng đối với hầu hết những người trong nhóm và nhiều người được lệnh không được ra khỏi Hồng Kông. Những người bị buộc tội gồm sinh viên, thư ký, giáo viên, y tá, công nhân, nhân viên bán hàng và một phi công thuộc hãng hàng không chính của Hồng Kông là Cathay Pacific. Tất cả đều được tại ngoại và sẽ ra tòa vào ngày 25 tháng 9. Hàng trăm người đã bao vây một đồn cảnh sát vào tối 30 tháng 7 sau khi 44 nhà hoạt động bị buộc tội. Và vào sáng 31 tháng 7, hàng trăm người tập trung bên ngoài tòa án hô vang cách mạng của thời đại chúng ta và hãy giải phóng Hồng Kông. Các cuộc biểu tình đã nổ ra ban đầu để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa người Hồng Kông sang đại lục để xét xử. Nhưng giờ đây, các cuộc biểu tình đã phát triển thành một phản ứng dữ dội hơn chống lại chính quyền Hồng Kông và quan thầy của họ ở Bắc Kinh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Một cuộc biểu tình công khai và hơn thế là một cuộc biểu tình rộng rãi nhằm phản đối Trung Quốc do chính quyền phát động vào thời điểm này, liệu có thành công? Đó là một ẩn số rất lớn trong cái phương trình hỗn tạp, vừa là đồng chí bốn tốt, vừa giành giật miếng ăn dầu khí trong quan hệ Việt Trung. Trong nhiều cuộc họp khẩn cấp nhằm đối phó với vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 được hộ vệ bởi nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng biển Tư Chính, từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay, đã có phương án dự định sẽ tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc. Phương án này nhận được ý kiến ủng hộ chủ yếu từ các cơ quan mặt trận, dân vận và đang được phía trên cân nhắc. Tuy nhiên, tổ chức biểu tình như thế nào, hẹp hay rộng rãi, chỉ huy động các thành phần cốt cán như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ v.v. hay huy động không giới hạn quần chúng nhân dân tổ chức ở vài đô thị chính như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hay ở tất cả các tỉnh thành vẫn đang là những vấn đề còn bàn cãi. Một số tờ báo nhà nước đã được cài số để sẵn sàng khua khoắng các tầng lớp nhân dân chuẩn bị cho một cuộc tổng xuống đường bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng ngay trước mắt, kịch bản có vẻ chiếm ưu thế là tổ chức meeting trong hội trường. Sau đó, tùy tình hình mà có đưa cuộc meeting đó lên truyền hình hay không. Cũng như cải cách đã tổ chức meeting trong hội trường Nhà văn hóa thanh niên ở Sài Gòn vào năm 2014 và một cuộc meeting khác trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh khi nổ ra biến cố giàn khoan Hải Dương 981. Nhưng tất cả chỉ có thế. Tức ai đến meeting thì chỉ ngồi hoặc đứng chôn chân một chỗ, không có tuần hành hay biểu tình gì hết. Còn bây giờ, trong cơn khốn quẫn của Đảng trước bạn vàng, nguồn tài nguyên vô tận là quần chúng nhân dân lại được ngó ngàng. Tuy thế, phương án tổ chức biểu tình rộng rãi hoặc nói trắng ra là biểu tình cuội với thành phần cốt cán là Hội đoàn Quốc doanh để lôi kéo số đông người dân đi theo nhằm gây áp lực buộc Trung Quốc phải rút tàu khỏi Biển Đông, chẳng có gì bảo đảm là sẽ không bị thế lực thù địch lợi dụng. Ý kiến lo ngại này thường thuộc về cánh công an và những quan chức mà nhìn đầu cũng thấy thù địch. Vậy là phương án chủ động tổ chức biểu tình gặp phải chốt chặn. Bàn tới bàn lui vẫn chẳng ra được phương án nào đỡ bế tắc hơn. Câu chuyện tuần hành phản đối Trung Quốc đang trở về bầu không khí của thói lấp ló vừa nói vừa run vào năm 2011, thời điểm đã nổ ra đợt biểu tình phản đối Trung Quốc đầu tiên sau vụ tàu Bình Minh 2 của Việt Nam bị tàu lạ cắt cáp. Khi đó, thậm chí đã xuất hiện một văn bản không số, không dấu, không chữ ký và cực kỳ không chính danh từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm huấn thị cơ chế biểu tình tự phát của xã hội dân sự và dân chúng. Nhưng văn bản này đã lập tức trở thành trò cười của thiên hạ.
Tuy nhiên, điều có vẻ lạ lùng đối với chính quyền là vào năm 2019, sự thể đã trở nên khác hẳn. bất chấp vụ Hải Dương 8 đã kéo dài cả tháng trời, vẫn không có bất kỳ lời phát động từ bất kỳ tổ chức xã hội dân sự nào ở trong nước về tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Trong khi đó, và còn hằn y nguyên não trạng hèn với giặc ác với dân, các hàng rào kẽm gai lại được công an và các lực lượng dân phòng, dân quân dựng lên tua tủa trên các đường phố chính ở Hà Nội và Sài Gòn, cùng hàng đàn bầy chó ngao hờm sẵn ở các góc phố, sẵn sàng xô ra cắn xé những người biểu tình tự phát. Thế nhưng công an đã hoài công mà chẳng phát hiện ra bóng dáng âm mưu biểu tình hay người biểu tình nào. Lòng yêu nước của nhân dân đã bị lợi dụng và bị phản bội. Đó là nguồn cơn chính yếu mà các tổ chức xã hội dân sự, giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền phẫn nộ nêu ra, để họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình hay meeting nào phản đối Trung Quốc do chính quyền Việt Nam làm đầu trò. Từ nhiều năm qua, hầu hết các cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc của người dân Việt đã bị chính quyền và công an đàn áp thẳng tay, đánh đập dã man và bắt bớ tràn lan với lý do mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Đừng ngạc nhiên và nghĩ người dân thờ ơ, chỉ ở cái xứ sở này thì chính quyền mới có kiểu hành xử quái gở như năm qua. Dân xuống đường biểu tình chống tàu Trung Quốc các cấp quang, đánh. Chống giàn khoan HD981, hạ đặt trái phép, đánh. Dân biểu tình phản đối Formosa bảo vệ biển, đánh. Lên gối xuống trỏ, đánh vỡ mặt mũi dân, quăng dân lên xe tàn nhẫn để đối xử với những con vật. Dùng cả báo chí chụp mũ họ là những thành phần phản động gây rối trật tự công cộng. Facebooker Đoàn Bảo Châu cay đắng tổng kết. Vậy thì vào lúc này, trong tình thế nguy ngập từ bạn vàng Trung Quốc và không biết đến bao giờ tàu Hải Dương 8 mới chịu rút khỏi bãi tư chính, thậm chí còn có thể xảy ra kịch bản Trung Quốc kéo luôn một giàn khoan khổng lồ và khoan dầu tại khu vực này, Đảng và nhà nước ta, hãy lo đi.
Xã hội dân sự và những gương mặt trong đó lại chính là đại diện cho một bộ phận không nhỏ người dân về tâm trạng bức bối với Trung Quốc và cả phản kháng với vô số bất công của chính quyền Việt Nam. Trong bối cảnh mạng xã hội với hơn 70% dân số Việt Nam tham gia và được thông tin và dẫn dắt chủ yếu bởi giới xã hội dân sự, chứ không phải bởi các cơ quan chính quyền, việc hầu hết những người hoạt động dân sự tẩy chay hình thức biểu tình hoặc meeting phản đối Trung Quốc do chính quyền tổ chức cũng có nghĩa là sẽ lôi kéo một số đông người dân tẩy chay theo. Một cuộc biểu tình quá muộn màng, nếu có, do chính quyền tổ chức để lên dây cót cho các lực lượng quân sự và công an, bị xem là chất lặng trong nỗi sợ hãi trước kẻ thù, sẽ chỉ có quân chúng nhân dân là người của những hội đoàn cánh tay nối dài của Đảng, được Đảng trả lương để đứng ra hô khẩu hiệu quả quyết với bộ mặt thản nhiên, song ai về nhà nấy. Còn tàu Trung Quốc vẫn ung dung ngự trị ngay trước mũi Bộ Chính trị Đảng Việt Nam như một thách thức không thèm che giấu. Trong lúc đó, cái khó càng bó cái ngu. Bất chấp lối tuyên truyền tự sướng với Việt Nam có chẵn một tá đối tác chiến lược, bao gồm cả đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất, Trung Quốc, theo cách tụng ca chưa biết đứng đã biết quỳ của giới chóp bu Việt Nam, duy nhất Hoa Kỳ là quốc gia tỏ thái độ ủng hộ Hà Nội trong vụ Hải Dương 8, cũng như Quốc hội Mỹ đã là địa chỉ duy nhất tung ra bản nghị quyết lên án Bắc Kinh can thiệp thô bạo vào Biển Đông trong vụ Hải Dương 981 năm 2014. Chưa bao giờ chính thể độc tài Việt Nam cùng thói đu dây ngả ngớn đến mức ung thư di căn của nó bị cô độc như lúc này trên trường quốc tế. Vậy đó, Đảng muốn lo thì lo đi, rồi xem kẻ nào sẽ vỡ mặt.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.